Thư nữ công lược, chương 167, biến hóa chung, góc truyện audio.com, lên xe ngựa từ lệnh nghi hỏi thập nhất nương, người có khỏe không, giọng điệu nhàn nhạt giống như không có thói quen hỏi như vậy, bởi vậy hết sức làm loãng quan tâm che giấu sau lưng. Thiếp thân không có việc gì, thập nhất nương sờ sờ đầu gối, mặc bao đầu gối đó. Cái văn di nương tặng nàng đã đưa cho thái phu nhân, đây là của thái phu nhân, bởi vì không có da lông tốt bằng cái của văn di nương kia thập nhất nương nhất định cùng thái phu nhân đổi. Từ lệnh nghi gật đầu, cẩn thận một chút luôn tốt trời lạnh như vậy, quỳ lâu trên mặt đất sẽ bị phong thấp. Đến lúc đó trời vừa thay đổi liền đau nhức chị không hết được. Đa tạ hầu gia quan tâm, thập nhất nương hướng hắn nói cảm ơn, theo tâm tính bỏ đi dùng đu đủ, ôm lấy dùng ngọc cư ân cần hỏi, hầu gia có khỏe không? Hoàn hảo, từ lệnh nghi trả lời thực ngắn gọn, nhưng biểu tình rõ ràng thư hoãn hơn so với vừa rồi, Yến Kinh tuy lạnh, nhưng so với Tây Bắc thì chẳng là gì. Thật sự, trong con người thập nhất nương tất cả đều là tò mò Tây Bắc lạnh bao nhiêu. Còn phải mặc thêm một áo da nữa mới có thể chống lạnh. Hai người nhàn tán gẫu vài câu, thập nhất nương nhìn thấy không khí tốt lắm, cùng hắn nói tình huống mình bên này. Thái hậu nương nương đem nương mang đi còn cho trưởng công chúa cùng chúng ta đi khóc tang. Chúng ta đành phải đi tư thiện môn, nếu thái hậu nương nương phát giác ra, thì người Dương gia hẳn là cũng biết nội tình. Nhị tẩu khiến cho ta nghĩ biện pháp chặn người Dương gia. Từ lệnh nghi giật mình, cho ngươi chặn người Dương gia. Ân, thập nhất nương nói, nhị tẩu khẳng định là xem ta tuổi còn nhỏ ta cùng Dương gia có cạnh khóe thì người khác chỉ xem như không hiểu chuyện, lại có hầu gia ở phía trước thiếp chính là thái hậu nương nương biết cũng không tiện nói gì ta, khẳng định chỉ bị mang ương ngạnh không buông tha người khác. Như ta từ nhỏ đến lớn chưa có cùng ai tranh đấu qua, không khỏi nhát gan. Liền đề nghị cho nhị tẩu giả bộ không thoải mái nàng đem sự tình trải qua một năm một mười nói, ngũ đệ muội thập phần thông minh, lập tức kêu đau bụng cho Chu phu nhân cùng nhị tẩu tiễn nàng vào cung, khiến cho nhị tẩu thuận lợi nhìn thấy hoàng hậu nương nương. Từ lệnh nghi nghiêm túc nghe, không gật đầu, cuối cùng nói, ngũ đệ muội đối với trong cung là quen thuộc nhất, chuyện này nàng làm tốt nhất. Nhưng nàng tuổi trẻ ở trước mặt hoàng hậu nương nương không khỏi có chút bừa bãi, chỉ sợ là nói không được. Không thể so với nhị tẩu cùng hoàng hậu nương nương tuổi tương đương. Trước khi hoàng thượng đăng cơ tình cảm hai người liền thập phần tốt, thêm nữa là một cái có nỗi đau tang phu, một cái có nỗi bi ai mất con, nói chuyện cũng dễ có điểm chung. Nói xong, hắn lộ ra biểu tình trầm tư, như vậy xem ra thái hậu nương nương không chỉ phòng thái phu nhân, cũng phòng nhị tẩu chắc là đối với chuyện nhà của chúng ta quan sát đã lâu ta tra được nàng cùng ngũ hoàng tử bị chết có quan hệ, phòng chừng trong lòng nàng cũng có vài phần minh bạch. Kế tiếp là nghĩ kế tìm biện pháp đả kích hoàng hậu nương nương. Thập nhất nương nhớ tới một sự kiện, Ngô hoàng hậu tiên đế cùng tiên đế cũng là thê tử kết tóc. Kết quả bởi vì trong cung hoàng thái tử ở có hình nhân bùa chú bị tiên đế phế. Ngô hoàng hậu không chịu nhục tự thắt cổ mà chết. Muốn nhắc nhở hoàng hậu nương nương một tiếng hay không nàng do dự nói. Phải chú ý người bên người, miễn cho có người mang theo đồ vật không sạch sẽ tiến. Góc truyện audio.com, cung, từ lệnh nghi lập tức hiểu được ý tứ của nàng, nói. Hoàng hậu nương nương không cùng những tăng ni liên hệ, bên người cũng không có người tin thờ phụng. Bất quá đây là gian đoạn nhạy cảm chú ý một chút luôn tốt. Xem như gián tiếp tiếp thu ý kiến thập nhất nương. Thập nhất nương khuỷu tay trầm tư, từ lệnh nghi nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên nói, làm sao vậy, thập nhất nương nói, ta suy nghĩ còn có chuyện gì có thể dao động tâm hoàng hậu nương nương. Ngươi một người có thể ra bao nhiêu sự việc, khóe miệng từ lệnh nghi không khỏi cong lên, ta sẽ cùng phụ tá thương lượng, thập nhất nương gật đầu thừa nhận từ lệnh nghi nói có đạo lý. Ta miên man suy nghĩ thôi, nói xong, mỉm cười. Từ lệnh nghi thấy nàng nghiêng đầu liếc nhìn mình, ánh mắt có một vòng dày điềm đạm không màng danh lợi, tâm cũng yên tĩnh theo. Tùy ý nói, không nghĩ tới ngươi còn thích đọc sử thư, chính là đọc một ít trong giã sử này nọ, có một số việc là bí mật đáy lòng, thập nhất nương cũng không có chuẩn bị cùng người chia sẻ cũng không hiểu hết thập phần. Bản giã sử, từ lệnh nghi căn bản không tin, lại mơ hồ cảm giác nàng luôn ở cực lực làm mình nhạt nhòa, giấu kỹ bản thân, giống như tránh ở trong dãy núi, cho người ta chỉ có thể nhìn đến hình dáng eo thon sáng mờ. Đột nhiên, hắn rất muốn vén bức sương mù dày đặc nhìn người đứng ở trước mặt một cái để xem nàng rốt cuộc là loại bộ dáng nào. Bên kia nhị phu nhân cũng cùng đại phu nhân nói chuyện này. Tứ đệ muội tuổi còn nhỏ chính là có xung đột cùng Dương gia, chỉ một câu không hiểu chuyện là có thể khiến cho Dương gia không thể nề hà. Ta là quả tẩu hầu gia, lại có thanh danh cao ngạo bên ngoài, nếu là bị thái hậu nương nương phát hiện, hầu gia một câu tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh, liền có thể phủi tay sự tình không còn một mảnh. Thái phu nhân nghe kinh hô, điều này sao có thể được, Có cái gì không thể được? Nhị phu nhân cười nói, tổ bị phá thì chim non sao còn yên lành?
Cũng chỉ có thể như vậy à? Thái phu nhân lắc đầu.
Nhị phu nhân đã nói, không nghĩ tới tứ đệ muội lại có một ý kiến hay, sau đó đem sự tình trải qua kể lại rồi nói, ngũ đệ muội cũng là người khéo léo, dừng một chút, lập tức giả bộ không thoải mái, đem hoàng hậu nương nương dẫn lại đây.
Một cây làm chẳng nên non, thái phu nhân nghe cảm thán, các ngươi có thể được như vậy, là may mắn của Từ gia chúng ta.
Nhị phu nhân lại ôm cánh tay thái phu nhân, nương, ta có thể đến Từ gia, có thể gả cho nhị gia, có thể làm con dâu ngài, đó mới là may mắn.
Giọng điệu thực chân thành, nghe thấy trong lòng thái phu nhân chua xót, không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhị phu nhân, đây đều là duyên phận của ngươi và ta.
Cảm giác thái phu nhân thương cảm, nhị phu nhân vội chuyển đề tài, đem biểu hiện hôm nay của thập nhất nương nói cho thái phu nhân, thông minh nhạy bén, tiến lui có độ, ngài mang theo bên người dạy 1-2 năm, chủ trì chung quỹ hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Ngươi cũng cho là như vậy.
Thái phu nhân quả nhiên chuyển tầm mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta cũng thấy nàng làm việc thực ổn thỏa.
Là thực ổn thỏa, lúc nên nhẫn liền nhẫn, nên phản kích liền phản kích.
Bất quá, hôm nay Vĩnh Bình hầu phủ đến bước này, cần loại người tức thời như nàng.
Nhị phu nhân gật đầu, uyển chuyển nói.
Hiện giờ trong nhà không giống trước kia, nếu có thể nhẫn nhục kiên cường dũng cảm.
Hiện tại, phải khôn khéo, mạnh vì gạo bạo vì tiền.
Bằng không, gocchuyenaudio.com, tính tình bướng bỉnh, chỉ sợ hầu gia không thích.
Thái phu nhân nghe xong vui vẻ ra mặt, đúng ngươi nói có lý.
Cho nên lúc ấy nói là thứ xuất ta nghĩ cũng tốt, lão tư tính tình gay gắt, nếu lại tìm cái không biết nhường nhịn, chỉ sợ lại là ngươi lo của ngươi, ta lo của ta.
Nhị phu nhân nhìn thái phu nhân cười,
thái phu nhân lại nhịn không được nói, ở phòng nàng ước chừng hơn 15 ngày.
Nhị phu nhân giấu tay áo mà cười,
thái phu nhân có chút ngượng ngùng nói, ta không phải lo lắng sao,
lại có chút vẽ thêm chân cho rắn nói, ta thích trong nhà náo nhiệt.
Ý tứ trong nhà nhiều đứa nhỏ mới tốt.
Nhị phu nhân làm sao nghe không ra ngụ ý của thái phu nhân, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, lại rất nhanh liền thu tâm tư, nghĩ đến hôm nay bận rộn giúp ngũ phu nhân, quan tâm đến tình huống của nàng.
Hiểu Lan trong phòng ngũ đệ kia,
thái phu nhân nghe mày nhíu lại,
ta vốn là có ý cho người ta đưa về quê cho nàng tự sinh tự diệt.
Cố tình Đan Dương đem nàng giữ lại,
nói xong, nhẹ nhàng thở dài, nếu trách chỉ có thể trách tiểu ngũ không nên thân, quản không nổi chính mình.
Làm lão tư tức giận không nhẹ. Lúc ấy muốn đạp hắn,
ngươi cũng biết sức lực của lão tư kia,
ta lúc ấy sợ hắn thật sự đạp xuống,
hoàn hảo Đan Dương là cái nhu thuận tiến lên ngăn cản lão tư lại.
Nhị phu nhân nghe xong suy nghĩ sâu xa một lát nói.
Nương, ta xem ý tứ Đan Dương, ngươi còn phải mò ra mới được,
nàng cũng không phải là người chỉ biết ăn uống vui đùa kia.
Nếu thực có thể quản được ngũ thúc cũng là chuyện tốt.
Lại nói tiếp, đều oán ta chỉ biết bận rộn những chuyện trần tục, đối với hắn chiếu cố quá ít.
Điều này sao có thể trách ngươi?
Thái phu nhân lắc đầu đánh gãy lời nhị phu nhân nói, theo đạo lý, lúc hắn 10 tuổi nên chuyển ra ngoại viện ở.
Là ta đem hắn giữ đến 13 tuổi,
dùng thanh gia quốc cữu gia tiến ngự lâm quân, một ngày làm binh lính còn không có liền trực tiếp đề bạt tổng doanh.
Lão tứ không ở nhà, lão tam tuy là ca ca, như làm thế nào dám quản hắn?
Người như chúng ta này lại quản không đến nơi,
hắn không xảy ra chuyện không may mới lạ,
lại nói tiếp ta cùng ngươi nghĩ giống nhau.
Lão tứ là trụ cột trong nhà, lão ngũ chậm chạp sớm muộn gì cũng phân ra.
Nếu Đan Dương có thể quản hắn, chỉ cần bọn họ là một cái nguyện đánh một cái nguyện kêu, ta coi như cái gì cũng không có thấy, tùy bọn họ gây sức ép đi.
Giả câm giả điếc không làm mẹ chồng,
nhị phu nhân nói, đây là sách nói.
Thái phu nhân nghe xong liền thở thật dài.
Có đôi khi ta cũng tưởng như vậy, lại đau lòng hắn đầu óc chưa lớn, không khỏi có nhiều nuông chiều đối với hắn.
Hà Hoa Lý ngay bên cạnh hoàng cung, nói chuyện rất nhanh về đến.
Mọi người vây quanh thái phu nhân đi chỗ thái phu nhân nơi đó.
Một ngày trôi qua trong cung chỉ ăn qua loa bữa chay với món canh, hơn nữa lúc mang ra đã sớm lạnh.
Đỗ Mama có kinh nghiệm, không chỉ có an bài nhóm từ tự cần sớm sớm đi nghỉ, đợi nha hoàn bưng nước ấm cho mọi người rửa mặt rửa tay, cơm nóng đồ ăn nóng liền bưng lên. Còn cho một mình ngũ phu nhân món canh chân giò đậu tương ôn bổ, cho nhị phu nhân làm món sườn táo đỏ đương quy cầu kỳ.
Không có ai không hài lòng,
ăn nhanh chóng xong, thái phu nhân lưu từ lệnh nghi nói chuyện.
Nhị phu nhân lưu lại chỗ thái phu nhân nơi này, thập nhất nương phải hầu hạ từ lệnh nghi trở về tự nhiên cũng liền giữ lại.
Cùng buổi tối ngày hôm qua giống nhau, Đỗ Mama lập tức mang theo hầu hạ trong phòng đi xuống, thập nhất nương tự mình đi pha trà nóng bưng.
gocchuyenaudio.com
Lên, lúc này, nhị phu nhân đợi thập nhất nương ngồi xuống mới mở miệng. Hoàng hậu nương nương so với chúng ta tưởng tượng còn kiên cường hơn nhiều, cũng hiểu rõ thế sự so với chúng ta tưởng tượng. Vừa nghe nói Đan Dương không thoải mái, lập tức liền chạy lại đây. Ngự y cách chướng hội trần cho Đan Dương, cho nội thị truyền ta đi hỏi. Từ lệnh nghi nghe nao nao, thái phu nhân mặt lại không chút thay đổi, đều hỏi cái gì. Nhị phu nhân dừng một chút nói, hỏi từ gia có tính toán gì. Nàng nên làm như thế nào, cách chương.